Nguyên tắc thứ 16. Ngừng đi với gà Tây để bay cùng đại bàng. Bạn sẽ không thể nào bay cao được như đại bàng nếu cứ đi cùng với bọn gà Tây. Khi người ta hỏi chúng tôi cách nhanh nhất để thành công là gì, chúng tôi luôn trả lời rằng hãy chơi với những người thành công hay những người luôn cố gắng để thành công. Những người sẽ thử thách bạn, khiến bạn trưởng thành hơn. Việc này nghe có vẻ là quá đơn giản, nhưng nó lại rất quan trọng. Những người bạn chơi cùng chính là yếu tố mạnh nhất quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Đúng là như thế đấy. Bạn bè ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ, ý kiến và cách mà bạn giải quyết tình huống. Cho dù có thích hay không, thì bạn cũng sẽ chỉ có thể trồi lên hay sụp xuống ở mức độ như họ mà thôi. Cứ lấy thể thao ra mà làm ví dụ. Khi một đội mạnh chơi với một đội mạnh hơn, họ sẽ cố gắng và chơi tốt hơn. Khi một đội mạnh chơi với một đội yếu hơn, họ thường chơi dưới sức mình để ngang bằng với đội yếu đó. Chúng tôi phải nhấn mạnh điều này. Việc bạn chơi với những người bạn như thế nào sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng của bạn. Câu chuyện của Kent. Tôi có một đám bạn thân từ thời còn bé. Nhưng khi gia đình tôi dọn đến New Zealand thì chúng tôi bị mất liên lạc. 2 năm sau chúng tôi gặp lại và họ không còn như xưa nữa. Cứ như thể là tôi chưa từng quen biết họ vậy. Tại sao ư? Lý do rất đơn giản. Họ có những người bạn mới. Họ đã thay đổi quá nhiều và không tốt hơn chút nào. Điều đáng buồn là chính bản thân họ lại không nhận ra điều này. Gần đây tôi bất ngờ nghe tin về 2 người từng là 2 người bạn thân nhất của mình. Một người thì bị nghiện ma túy, một người thì phải vào trại giam trọng phạm tại San Quentin. Thật là khó có thể nào tin được rằng chúng tôi đã cùng lớn lên ở một vùng, đi học cùng một trường và từng có một thời gian thích làm cùng những thứ giống nhau. Yếu tố thay đổi tất cả đó là những người mà chúng tôi chơi cùng. Giống như Jim Rohn, một triết gia và nhà triệu phú tự lập đã từng nói, bạn chính là trung bình cộng của 5 người bạn mà bạn hay đi cùng nhiều nhất. Bạn không tin ư? Thế thì hãy thử kiểm tra bằng cách tính trung bình cộng điểm số học tập của 5 người bạn thân nhất của bạn. Bạn thấy kết quả như thế nào? Có gần với mức điểm trung bình của bạn không? Phép thử này nói lên rất nhiều điều về sức ảnh hưởng của bạn bè. Vậy thì bạn nên kết bạn với những người bạn như thế nào? Chúng tôi biết chắc là bạn đã có quyết định rồi. Bạn luôn ở trong tình trạng đang định hình. Như bạn đã biết, chúng ta luôn bị ảnh hưởng. Lúc nào cũng phải hòa nhập, điều chỉnh để thích nghi. Vấn đề là chúng ta càng ngày càng trở nên tốt hơn hay xấu đi. Năm sau chúng ta sẽ không còn là mình của ngày hôm nay nữa. Và bạn của năm sau phần lớn sẽ là kết quả của những người mà bạn hay chơi chung từ giờ cho tới lúc đó. Thực tế những người mà bạn chơi chung chính là sự phản ánh chính bản thân bạn. Nghe ghê gớm chưa? Có một thành ngữ Do Thái nói rằng một người có thể ngắm mình trong gương, nhưng nếu họ thật sự muốn biết bản thân mình là ai, thì họ phải nhìn vào những người bạn mà họ đã chọn. Hãy nghe câu chuyện của John Asaraf, 46 tuổi ở San Diego. Con đường tôi từng đi trước đây, sớm muộn gì cũng dẫn tôi vào nhà tù, nếu không thì vào nhà xác. Và 2 chỗ này đều tệ như nhau. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau về chuyện tiền bạc. Cho nên tôi đã nghĩ rằng tiền bạc sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có tiền, tôi sẽ trở thành người có giá trị. Chính vì vậy, tôi đã làm mọi cách để có tiền. Kết quả là tôi chơi với những đứa chẳng ra gì và bắt đầu đi ăn cắp vặt, dính vào nhiều rắc rối trong trường và dần dần trở thành một đứa nổi loạn. Tôi vẫn muốn có tiền, Vì vậy tôi đã bắt đầu đi giao báo, giặt quần áo thuê, làm việc tại hiệu thuốc, cho tới khi cuối cùng tôi kiếm được việc làm tại một câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe dành cho nam giới. Ngoài mức lương 1,65 đô la một giờ, tôi còn thu được những bài học có ích đến không ngờ. Mỗi tối sau giờ làm từ 9 giờ 15 cho tới 10 giờ, tôi đi tới phòng tắm hơi và nghe những doanh nhân thành đạt kể về câu chuyện thành công và thất bại của họ. Tôi bị những thử thách và thành công của họ mê hoặc. Câu chuyện về những thất bại trong kinh doanh, trong gia đình và sức khỏe của họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Bởi vì gia đình tôi cũng gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Tôi đã học được rằng, việc gặp khó khăn chẳng có gì lạ cả. Những người khác cũng gặp phải những chuyện như vậy và họ vẫn thành công. Những người đàn ông này đã dạy cho tôi hiểu rằng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Cho dù thất bại như thế nào, họ nói với tôi, hãy cứ thử cách khác đi, thử đi lên, đi xuống, đi vòng hay là đi xuyên qua. Nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, luôn có một cách nào đó. Tôi cũng học được rằng, cho dù bạn sinh ra ở đâu, có màu da gì, bao nhiêu tuổi, hay xuất thân từ một gia đình giàu có, nghèo túng, cũng chẳng quan trọng gì cả. Lần đầu tiên tôi nhận ra, thành công không chỉ dành cho những người sinh ra là đã có lợi thế. Những người đàn ông này đã trở thành thầy, bạn và trường học kinh doanh riêng của tôi, và kết quả là cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bạn cũng cần biết thêm vài điều về John Assaraf. Ông ấy là một người rất khiêm tốn. Ngày nay ta có thể thấy rõ ràng là những gì ông học được từ những người thầy của mình ngày xưa đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời ông như thế nào. John đã thành lập ra 4 công ty có giá trị hàng triệu đô la. Ông còn điều hành một công ty cổ phần với mức doanh thu bất động sản hàng năm lên tới 5 tỷ đô la. Bên cạnh đó, ông hỗ trợ xây dựng một công ty Internet mà hiện giờ lãi ròng hàng tháng của đó lên tới hàng triệu đô la. Ông còn viết một quyển sách bán rất chạy có tựa đề là Sách hướng dẫn cho trẻ em đường phố đạt được tất cả. Và nỗ lực gần đây nhất của ông là xây dựng một công ty mới mang tên One Coach với mục đích hướng dẫn cho hàng nghìn doanh nghiệp và công ty nhỏ cách thực hiện ý tưởng kinh doanh và phát triển thành doanh nghiệp lớn, độc lập về mặt tài chính. Khi nhìn lại những gì đã đạt được, John Assaraf nói rằng, những người bạn và thầy sau này của mình mới chính là thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của ông. Đó là sức mạnh của những mối quan hệ.